Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 16 tháng 7, sau phần tin tức, vì Đức Thánh Cha ngưng các buổi tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần trong suốt tháng 7, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần 2 cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho các ký giả quốc tế trên chuyến bay từ Paraguay về Roma hôm 13 tháng 7 vừa qua. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài Hãy nên thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Vatican, ngày 14 tháng 7 vừa qua, Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Tòa Thánh ủng hộ thỏa hiệp về vũ khí nguyên tử Iran. Thông cáo viết rằng đây là một kết quả quan trọng của các thương thuyết đã diễn ra cho tới nay. Tuy nhiên, nó đòi hỏi việc tiếp tục cố gắng và dấn thân của tất cả mọi người để có thể mang lại kết quả tốt. Và cầu mong các kết quả đó không chỉ hạn chế trong lĩnh vực của chương trình nguyên tử, mà cũng nới rộng ra trong các chiều hướng khác nữa.
Jerusalem, văn phòng đại diện Liên hiệp Âu Châu tại Jerusalem và Ramallah, bày tỏ lo âu về phán quyết của Tòa Thượng Thẩm Israel cho phép chính quyền xây bức tường ngăn cách trong thung lũng Kremizan. Trong thông cáo phổ biến ngày 10 tháng 7 vừa qua, đại diện Liên hiệp Âu Châu khẳng định rằng, nếu bức tường này được xây cất ngang thung lũng Kremisan, nó sẽ cản ngăn 58 gia đình người Palestine đến các vùng đất của họ để trồng cấy, và sẽ có các hậu quả nghiêm trọng trên đời sống của họ. Ngoài ra, phán quyết của Tòa án Israel lại là một vụ cướp đất nữa của người Palestine gần Bethlehem, trong một vùng vốn đã bị xâm lấn nặng nề bởi các làng Do Thái xây cất bất hợp pháp trên đất của người Palestine. 58 gia đình Palestine mất đất đều là các Kitô hữu. Ủy ban đại diện Liên hiệp Âu Châu tại Jerusalem và Ramallah cũng nhắc lại phán quyết hồi năm 2004 của Tòa Thượng Thẩm Israel, nói rằng việc xây cất bức tường ngăn cách trên các vùng đất tịch thu của người Palestine là điều bất hợp pháp.
Baghdad, Đức Tổng giám mục Louis Sako, Thượng phụ Giáo hội Kande Babylonia, kêu gọi chính phủ Iraq nỗ lực bảo vệ mọi nhóm thiểu số, trong đó có các tín hữu Kitô. Đức cha Sako đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trên đài Vatican hôm 14 tháng 7 vừa qua. Đức cha cho biết, rất tiếc trong lúc này chính quyền Iraq quá bận rộn với việc tái chiếm các thành phố Anbar, Ramadi và Mosul. Toàn quân đội được tập trung về ba nơi này, trong khi tại thủ đô Baghdad có các nhóm tội phạm mafia tìm tiền để mua vũ khí trước lễ IFA. Đức cha thôi thúc chính quyền bảo vệ các nơi có đa số là tín hữu Kitô, vì trong hai tuần qua đã có 4 Kitô hữu bị bắt cóc và 2 người đã bị giết, mặc dù đã trả món tiền chuộc rất lớn. Đức cha Sako cũng cho biết các vụ bắt cóc tống tiền này do các cá nhân và các nhóm muốn kiếm tiền. Nhưng họ thường giết chết các nạn nhân sau khi nhận được tiền chuộc vì họ sợ bị nhận diện, truy lùng và bị bắt. Thật đáng buồn vì tình trạng vô chính phủ hiện nay và sự kiện chính quyền không có khả năng kiểm soát mọi sự. Theo Đức cha, thật là gây gương mù, gương xấu, sự kiện cộng đồng quốc tế thinh lặng đứng nhìn và chỉ nói vài lời kết án mà không mạnh mẽ dấn thân ngăn chặn nhà nước Hồi giáo và đem lại trật tự và hòa bình cho vùng Trung Đông. Đức cha tự hỏi, tại sao các Kitô hữu lại là những người phải trả giá đắt đỏ cho tình trạng này? Có các chương trình loại bỏ họ khỏi vùng Trung Đông hay không? Nhưng hậu quả là hàng trăm ngàn tín hữu Kitô phải di cư lánh nạn mà không có một viễn tượng rõ ràng nào, không biết tiếng nói, không quen phong tục tập quán và truyền thống, luân lý của các xã hội họ đi tới, nên dễ bị cô lập và lạc lõng rất tội nghiệp.
Irapuato, trong các ngày vừa qua, các giám mục Mexico đã mạnh mẽ kêu gọi chính quyền liên bang có tinh thần trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ công lý, luân lý đạo đức xã hội và cương quyết diệt trừ nạn gian tham hối lộ. Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau vụ ông El Chapo Guzman, lãnh tụ tổ chức buôn bán ma túy Cartel de Sinaloa, vượt ngục lần thứ hai. Tay anh chị này đã vượt nhà tù có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất qua một đường hầm. Đức cha José de Jesús Martínez Cepada, giám mục Irapuato nói rằng sự kiện này khiến cho người dân mất tin tưởng hơn nơi khả năng của chính quyền liên bang. Trường hợp vượt ngục lần thứ hai này là một thảm cảnh đối với người dân Mexico, bởi vì nó làm tan thành mây khói tất cả những lời tuyên bố và cam kết an ninh của chính quyền. Mọi người cần phải làm việc để thắng vượt cuộc khủng hoảng liên quan tới sự tin cậy, công lý và hợp pháp, và nỗ lực xây dựng đất nước dựa trên nền tảng của sự thật, công bằng và trong sáng. Đối với Đức Cha, chính quyền phải có ý thức trách nhiệm hơn để tuyệt đối loại trừ các trường hợp gian tham hối lộ. Đức cha Francisco Moreno Barrosan, giám mục Tlaxcala, nêu bật tính cách giòn bỏng của các nhà tù an ninh nghiêm ngặt này. Ngài kêu gọi mọi người đừng rơi vào bẫy của giới truyền thông thổi phồng biến cố này và để quên các vấn đề quan trọng và cấp thiết hơn của đất nước Mexico. Trong khi Đức cha Eduardo Porfirio Patiño Leal, giám mục giáo phận Córdoba và Veracruz, thì yêu cầu chính quyền đừng đối xử với các công dân như trẻ con, khi tuyên bố rằng đã không ai biết có một đường hầm dài 1,5 cây, qua đó El Chapo trốn thoát khỏi ngục. Trái lại, hãy cho điều tra xem đã có các kẻ đồng lõa nào bên trong và bên ngoài nhà tù để nghiêm trị, và hãy làm cho các vụ xử tiến hành mau hơn, chứ không kéo dài nhiều năm như cho tới nay.
Johannesburg, Ủy ban Công lý và Hòa bình Nam Phi kêu gọi chính quyền dành ưu tiên cho dân nghèo trong việc chữa trị các bệnh AIDS và ung thư. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Abel Gabusa, giám mục Kimberley, kiêm Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nam Phi, cho biết có nhiều loại thuốc chống ung thư quá mắc khiến cho dân nghèo không có khả năng tài chính để chữa trị. Chính quyền phải tìm ra giải pháp làm sao để vừa che chở dân nghèo và vừa đáp ứng nhu cầu thu lợi nhuận của các hãng kỹ nghệ chế thuốc một cách hợp lý. Theo các vị, chính quyền đã thất bại trong việc quân bình hai nhu cầu này. Các giám mục khẳng định rằng hệ thống của chúng ta khiến cho các thứ thuốc mới bán quá mắc, bộ y tế không kham nổi và hàng triệu dân nghèo không có tiền để mua. Các giám mục Nam Phi yêu cầu phân bộ thương mại và kỹ nghệ nỗ lực cứu mạng của các bệnh nhân ung thư bằng cách đề ra một đường lối chính trị mới đáp ứng nhu cầu này. Thật là đáng phiền trách khi tiến trình cải tổ các bằng chế thuốc bị đánh cắp bởi các lợi nhuận của các tổ chức đa quốc bảo chế thuốc. Chúng tôi kêu gọi Bộ trưởng Thương mại và Kỹ nghệ dành ưu tiên cho cuộc sống của người dân thay vì cho các lợi nhuận của các hãng bào chế. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần 2 cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho các ký giả quốc tế trên chuyến bay từ Paraguay về Roma hôm 13 tháng 7 vừa qua. Kính thưa quý vị thính giả, trong một sinh hoạt hôm qua, chúng tôi đã gửi tới quý vị phần 1 bài phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Paraguay về Roma. Hôm nay xin gửi đến quý vị phần 2 bài phỏng vấn này. Chị Anna Matranga, phóng viên của đài truyền hình CBS hỏi: Thưa Đức Thánh Cha, một trong các sứ điệp mạnh mẽ nhất của chuyến công du này đó là hệ thống kinh tế toàn cầu thường áp đặt tâm thức của lợi nhuận bằng mọi giá, gây thiệt hại cho dân nghèo. Điều này bị dân Mỹ coi như là lời chỉ trích trực tiếp hệ thống kinh tế và kiểu sống của họ. Đức Thánh Cha trả lời thế nào cho nhận thức này? Và đâu là lượng định của Đức Thánh Cha đối với ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới?
Điều tôi đã nói, câu nói ấy không mới mẻ đâu. Tôi đã nói trong thông điệp niềm vui phúc âm, nền kinh tế này giết chết. Tôi nhớ rõ câu này, có một bối cảnh, và tôi cũng nói trong thông điệp Laudato Si. Việc chỉ trích không phải là một điều mới lạ, người ta biết thế. Tôi đã nghe rằng bên Hoa Kỳ đã có vài lời chỉ trích. tôi đã nghe nhưng tôi chưa đọc và nghiên cứu để rồi đối thoại. Chị sẽ hỏi tôi nghĩ gì, nhưng nếu tôi chưa đối thoại với những người đã chỉ trích, thì tôi không có quyền đưa ra một tư tưởng cô lập khỏi cuộc đối thoại.
Thưa Đức Thánh Cha, giờ đây Đức Thánh Cha sẽ sang Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha có một ý nghĩ mình sẽ được tiếp đón như thế nào không? Đức Thánh Cha có ý tưởng nào về quốc gia này không?
Không, bây giờ tôi phải bắt đầu nghiên cứu đã, bởi vì cho tới nay tôi đã nghiên cứu ba nước rất xinh đẹp mới viếng thăm này. Chúng là một sự phong phú và một vẻ đẹp. Bây giờ tôi phải bắt đầu nghiên cứu nước Cuba, vì tôi sẽ viếng thăm trong 2 ngày rưỡi, rồi Hoa Kỳ, 3 thành phố miền Đông, vì tôi không thể đi đến miền Tây, là Washington, New York và Philadelphia. Tôi phải bắt đầu nghiên cứu các chỉ trích này, rồi đối thoại một chút.
Chị Aura Vistas Miguel hỏi, thưa Đức Thánh Cha đã cảm thấy gì khi trông thấy cây thánh giá hình búa liềm và Chúa Kitô trên đó do Tổng thống Morales dâng tặng? Và cây thánh giá ấy đâu rồi?
Thật là lạ, tôi không biết điều này và tôi cũng không biết là cha Espinal đã là một nhà điêu khắc và cũng là thi sĩ. Tôi mới chỉ biết trong các ngày vừa qua thôi. Tôi đã thấy cây thánh giá và đối với tôi, nó đã là một ngạc nhiên. Điều thứ hai, có thể coi nó như loại nghệ thuật phản đối. Chẳng hạn tại Buenos Aires cách đây vài năm, đã có một cuộc triển lãm của một điêu khắc gia rất giỏi, có óc sáng tạo, người Argentina. Bây giờ ông ta đã chết rồi. Nó đã là nghệ thuật phản kháng, và tôi nhớ có một tác phẩm là Chúa Kitô bị đóng đanh trên một máy bay bỏ bom đang lao đầu xuống. Đó đã là một chỉ trích chống lại Kitô giáo, liên minh với chế độ tư bản là máy bay bỏ bom. Như thế điểm thứ nhất tôi đã không biết. Điểm thứ hai, tôi định tính nó như là nghệ thuật phản kháng, trong một vài trường hợp có thể gây xúc phạm. Thứ ba, trong trường hợp cụ thể ở đây, cha Espinal thuộc loại này. Điều này thì tôi biết, vì hồi đó tôi là phân khoa trưởng phân khoa thần học, và người ta đã nói nhiều tới chuyện này, với các khuynh hướng khác nhau, và ai là các người đại diện. Trong cùng năm ấy, cha bề trên tổng quyền dòng tên Aruppe đã viết một bức thư cho toàn dòng liên quan tới việc phân tích thực tại thần học theo khuynh hướng Marxist và khẳng định rằng làm như thế là không được. Chúng là các điều khác nhau, làm như vậy không được và không đúng đắn. Và 4 năm sau, năm 1984, Bộ Giáo lý Đức tin công bố tập sách nhỏ đầu tiên chỉ trích điều này, đó là tuyên bố đầu tiên về nền thần học giải phóng. Rồi đến tập thứ hai mở ra các viễn tượng có tính chất Kitô hơn. Tôi đang đơn giản hóa một chút, có phải thế không ạ? Chúng ta hãy giải thích thời đó. Espinal đã là một người hứng khởi đối với phân tích này của thực tại Marxist, cũng như của thực tại thần học bằng cách dùng chủ thuyết Marxist. Tác phẩm này phát xuất từ đó. Cả các bài thơ của cha Espinal cũng thuộc loại phản kháng này, nhưng đó đã là cuộc sống, tư tưởng của cha. Cha đã là một người đặc biệt với biết bao tài năng thiên phú, và cha tranh đấu trong ý hướng ngay lành. Tôi đã phải giải thích như thế và nói với anh chị em để đừng có các ý kiến sai lầm. Vật ấy giờ đây tôi mang theo với tôi, nó đến với tôi. Có lẽ chị đã nghe biết là Tổng thống Morales đã muốn trao tặng tôi 2 huân chương, huân chương quan trọng nhất nước Bolivia, và huân chương kia là hội của cha Espinal, một hội mới thành lập. Tôi đã không bao giờ nhận một huân chương, nó không thích hợp với tôi. Nhưng Tổng thống đã làm điều này với tất cả thiện chí và ước mong khiến cho tôi hài lòng. Và tôi nghĩ rằng chúng đến từ nhân dân Bolivia. Tôi đã cầu nguyện trên các huân chương ấy, và tôi đã nghĩ nếu tôi đem về Vatican thì chúng sẽ nằm trong một viện bảo tàng và sẽ không có ai trông thấy. Vì vậy tôi đã nghĩ để chúng lại cho Đức bà Copacabana, mẹ của dân nước Bolivia. Chúng sẽ được đem đến đền Thánh Đức Mẹ Copacabana, tôi đã giao 2 huân chương ấy rồi. Trái lại, Chúa Kitô thì tôi đem theo với tôi.
Chị Anais Foiga hỏi, thưa Đức Thánh Cha, trong thánh lễ tại Guayaquil, Đức Thánh Cha đã nói rằng Thượng Hội đồng Giám mục phải làm chín mùi một sự phân định để tìm ra các giải pháp cụ thể cho các khó khăn của gia đình. Rồi Đức Thánh Cha đã xin tín hữu cầu nguyện cho những gì đối với chúng ta xem ra là ô uế, gây gương mù, gương xấu hay khiến cho chúng ta sợ hãi, để Thiên Chúa có thể biến đổi thành phép lạ. Xin Đức Thánh Cha xác định đâu là các tình trạng ô uế hay gây hoảng sợ hoặc gây gương mù, gương xấu mà Đức Thánh Cha muốn ám chỉ.
Ở đây nữa tôi cũng sẽ giải thích văn bản. Tôi đã nói tới phép lạ rượu ngon, và tôi nói rằng các vại nước đầy, nhưng là để cho việc thanh tẩy. Mỗi người vào dự lễ cưới đều thanh tẩy và để các bẩn thỉu tinh thần của mình ở ngoài. Đó là lễ nghi thanh tẩy trước khi vào một nhà nào hay vào đền thờ. Một lễ nghi mà bây giờ chúng ta có trong nước thánh, nó là phần còn lại của lễ nghi thanh tẩy Do Thái. Tôi đã nói rằng chính Chúa Giêsu đã làm ra rượu ngon nhất với nước của các bẩn thỉu, của cái tồi tệ nhất. Nói chung tôi đã nghĩ tới việc chú giải này. Gia đình bị khủng hoảng, chúng ta tất cả đều biết đó. Chỉ cần đọc tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình mà anh chị em biết đó, vì nó đã được trình bày trong đó. Nói chung tôi đã ám chỉ tất cả những điều này, ước chi Chúa thanh tẩy chúng ta khỏi cuộc khủng hoảng này, khỏi biết bao nhiêu điều được miêu tả trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục. Nó là một điều chung chung, chứ tôi đã không nghĩ đến một điểm đặc biệt nào cả. Xin Chúa khiến cho chúng ta trở nên tốt lành hơn, cho gia đình của chúng ta trưởng thành và tốt lành hơn. Gia đình đang gặp khủng hoảng, xin Chúa thanh tẩy chúng ta và chúng ta tiến tới. Nhưng các điểm đặc biệt của cuộc khủng hoảng này thì ở trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục mà anh chị em đã có.
Anh Javier Martinez Brocal của hãng thông tin Rome Report hỏi: Thưa Đức Thánh Cha, xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì cuộc đối thoại giúp cá nhân chúng con cũng như công việc của chúng con. Con xin hỏi thay mặt tất cả các nhà báo nói tiếng Tây Ban Nha, chúng ta đã thấy việc trung gian giữa Cuba và Hoa Kỳ xuôi chảy. Đức Thánh Cha có nghĩ là có thể làm điều gì đó giống như thế trong các tình trạng tế nhị khác của châu Mỹ Latin hay không? Con nghĩ tới Venezuela và cả Colombia nữa. Rồi con có một tò mò, con nghĩ tới cha con ít hơn Đức Thánh Cha vài tuổi, nhưng chỉ có phân nửa năng lực của Đức Thánh Cha mà thôi. Chúng con đã trông thấy năng lực ấy của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm này và từ 2 năm rưỡi nay. Đức Thánh Cha có bí quyết nào vậy?
Đâu là loại ma túy Đức Thánh Cha dùng, anh ấy muốn hỏi như vậy. Đó đã là câu hỏi. Tiến trình giữa Cuba và Hoa Kỳ đã không có sự trung gian nào cả. Nó đã không có tính cách trung gian, đã có ước muốn từ hai phía, và tôi xin nói thật, điều này đã xảy ra hồi tháng Giêng năm ngoái, và 3 tháng trôi qua trong đó tôi đã chỉ cầu nguyện cho việc này thôi, tôi không quyết định gì cả. Mà có thể làm gì cho hai nước này đây, sau 50 năm họ ở trong tình trạng như thế? Nhưng Chúa đã làm cho tôi nghĩ tới một hồng y. Ngài đã qua đó, đã nói chuyện với họ, rồi tôi cũng đâu có biết gì nữa. Rồi một hôm Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng hiện diện ở đây, đến nói với tôi, ngày mai chúng con có cuộc họp với 2 phái đoàn. Mà làm sao? Vâng, họ nói chuyện với nhau giữa 2 nhóm, và họ đang làm điều đó. Nó đã chạy một mình, đã không có việc làm trung gian đâu. Đó đã là thiện chí của 2 nước, công lao là của họ, chính họ đã làm điều ấy. Chúng tôi hầu như đã không làm gì cả, chỉ làm các điều bé nhỏ thôi. Và giữa tháng 12... thì tin được loan ra. Câu chuyện là như thế, thực sự không có gì khác nữa. Điều tôi lo lắng là trong lúc này đây tiến trình hòa bình đừng ngưng lại, và trong nghĩa này chúng tôi luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ trong biết bao nhiêu cách thế có thể. Nhưng sẽ là điều xấu nếu câu chuyện không tiến tới. Bên Venezuela, Hội đồng Giám mục làm việc để đem lại một chút hòa bình, nhưng ở đây cũng vậy, đã không có việc làm trung gian. Trong trường hợp của Hoa Kỳ, đó đã là do Chúa và 2 việc tình cờ, rồi nó tiến tới một mình. Đối với Colombia, tôi cầu mong và cầu nguyện, và chúng ta phải cầu nguyện để tiến trình này đừng dừng lại. Nó là một tiến trình đã kéo dài hơn 50 năm nay rồi, và đã có biết bao nhiêu người chết. Tôi nghe nói là có 1000000 người chết. Liên quan tới Venezuela, tôi không có gì nữa để nói. À, còn chuyện ma túy. Nhưng mà chỉ có trà mate đã giúp tôi đã không nếm coca đâu. Điều này rõ chưa vậy?
Anh Ludwig Ring Eiffel thuộc hãng thông tấn KNA của Đức hỏi, Thưa Đức Thánh Cha, trong chuyến công du này, chúng con đã nghe biết bao nhiêu sứ điệp mạnh mẽ cho người nghèo, cả các sứ điệp mạnh mẽ, đôi khi nghiêm khắc nữa, đối với người giàu và kẻ quyền thế. Nhưng có một điều mà chúng con đã nghe nói tới rất ít, đó là các sứ điệp cho giới trung lưu, nghĩa là những người làm việc, trả thuế, dân thường. Con muốn hỏi tại sao trong huấn quyền của Đức Thánh Cha lại có ít sứ điệp cho lớp trung lưu như vậy? Và nếu có, thì đó là sứ điệp nào?
Xin cảm ơn anh rất nhiều. Đó là một sửa sai rất đẹp. Xin cảm ơn. Anh có lý, đó là một sai lầm từ phía tôi. Tôi phải nghĩ tới điều này. Tôi sẽ đưa ra vài bình luận, nhưng không phải để biện minh cho tôi. Anh có lý, tôi phải suy nghĩ một chút. Thế giới này có nhiều cực. Lớp trung lưu trở thành bé nhỏ hơn, có sự toàn cầu hóa lớn giữa người giàu và người nghèo. Đây là điều có thật. Và có lẽ điều này khiến cho tôi đã không chú ý tới giới trung lưu. Tôi nói về thế giới, vài nước thì không, chúng chạy rất tốt, nhưng trên thế giới nói chung, người ta trông thấy việc tạo thành hai cực này và con số người nghèo rất lớn. Thế rồi tại sao tôi nói tới người nghèo? Bởi vì nó là trọng tâm của tin mừng, và tôi luôn luôn nói từ tin mừng về sự nghèo khó, tự nó có tính cách xã hội học. Tôi cũng có vài lời nói về lớp trung lưu, nhưng chỉ lướt qua thôi. Nhưng người dân đơn sơ, người dân thường, công nhân, giai tầng ấy có giá trị lớn. Nhưng tôi tin rằng anh đã nói tới một điều mà tôi phải làm. Tôi phải đào sâu hơn giáo huấn về điểm này. Tôi xin cảm ơn anh về sự giúp đỡ này.
Chị Vania De Luca thuộc chương trình truyền hình Rai News 24 giờ hỏi: Thưa Đức Thánh Cha, trong các ngày này, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trên sự cần thiết của các lộ trình hội nhập, bao gồm xã hội, chống lại tâm thức gạt bỏ. Đức Thánh Cha đã ủng hộ cả các dự án đi theo hướng này của việc sống hạnh phúc. Cả khi Đức Thánh Cha đã cho biết phải nghĩ tới chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha có nghĩ tới việc đề cập tới các vấn đề này tại Liên Hiệp Quốc, tại Tòa Bạch Ốc hay không? Đức Thánh Cha có nghĩ tới chuyến công du này khi nói tới các vấn đề này hay không ạ?
Không, tôi đã chỉ nghĩ đến chuyến viếng thăm cụ thể này và tới thế giới nói chung thôi. Nhưng nợ nần của các nước trên thế giới trong lúc này thật là kinh khủng. Tất cả mọi nước đều nợ, và có một vài nước đã mua nợ của các nước lớn. Đây là một vấn đề quốc tế. Nhưng với điều này tôi đã không đặc biệt nghĩ tới chuyến đi Hoa Kỳ đâu.
Anh Kurt Naval của đài Fox News hỏi: Thưa Đức Thánh Cha, chúng ta đã nói một chút về Cuba, nơi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm vào tháng 9 tới đây, trước khi đi Hoa Kỳ, cũng như nói tới vai trò của Vatican trong việc làm cho hai nước xích lại gần nhau. Bây giờ Cuba sẽ có một vai trò lớn hơn trong cộng đồng quốc tế. Theo Đức Thánh Cha, chính quyền La Habana có phải cải tiến danh tiếng của mình liên quan tới việc tôn trọng các quyền con người, kể cả quyền tự do tôn giáo không? Và Đức Thánh Cha có tin rằng Cuba có nguy cơ mất đi điều gì trong liên hệ mới này với quốc gia mạnh nhất thế giới hay không ạ?
Các quyền con người là để cho tất cả mọi người và người ta tôn trọng các quyền con người chỉ trong một hai nước mà thôi. Tôi sẽ nói rằng trong biết bao nhiêu nước, trong biết bao nhiêu miền trên thế giới này, người ta không tôn trọng các quyền con người. Cuba mất cái gì và Hoa Kỳ mất cái gì? Điều mà cả hai nước đều có được đó là nền hòa bình. Đây là điều chắc chắn. Sự gặp gỡ, tình bạn, sự cộng tác, đó là điều họ chiếm được. Nhưng hai nước mất cái gì thì tôi chưa nghĩ ra được. Sẽ là những điều cụ thể, nhưng luôn luôn trong một cuộc thương thuyết, người ta được và mất. Trở lại với các quyền con người và tự do tôn giáo, anh chị em hãy nghĩ trên thế giới có các nước, kể cả vài nước Âu Châu nữa, người ta không để cho bạn làm một dấu chỉ tôn giáo nữa, vì các lý do khác nhau. Và trong các đại lục khác cũng thế, đúng không? Điều này đúng, tự do tôn giáo không được tôn trọng trên toàn thế giới, trong biết bao nhiêu nước xảy ra việc không tôn trọng này.
Anh Benedict Luto hỏi: Thưa Đức Thánh Cha như là vị lãnh đạo quốc tế mới của các chính sách thay thế. Con muốn biết tại sao Đức Thánh Cha lại chú ý tới các phong trào bình dân và ít chú ý tới thế giới kinh doanh như vậy? Và Đức Thánh Cha có nghĩ rằng giáo hội sẽ theo Đức Thánh Cha trong việc giang tay ra cho các phong trào bình dân rất đời hay không ạ?
Thế giới của các phong trào bình dân là một thực tại. Nó là một thực tại rất to lớn trên toàn thế giới. vậy tôi đã làm gì? Điều tôi làm là trao ban giáo lý xã hội của giáo hội cho nó. Đó cũng là điều tôi làm đối với giới kinh doanh. Có một giáo lý xã hội của giáo hội. Nếu anh đọc điều tôi đã nói với các phong trào bình dân là một diễn văn khá dài, nó là một tóm lược giáo lý của giáo hội. Tất cả những gì tôi đã nói là giáo lý xã hội của hội thánh, và khi tôi phải nói với thế giới kinh doanh, tôi cũng nói cùng điều đó, nghĩa là giáo lý xã hội của giáo hội nói gì với thế giới kinh doanh. Thí dụ trong thông điệp Laudato Si có một đoạn về công ích và cả nợ nần xã hội của tư sản đi theo chiều hướng này, đó là áp dụng giáo lý xã hội của hội thánh.
Đức Thánh Cha có nghĩ rằng giáo hội sẽ theo Đức Thánh Cha trong việc giang tay này không?
Ở đây chính tôi theo giáo hội bởi vì tôi đã chỉ đơn sơ rao giảng giáo lý xã hội của hội thánh cho phong trào này thôi. Đó không phải là một bàn tay giang ra cho một kẻ thù, nó không phải là một sự kiện chính trị. Không, nó là một sự kiện dạy giáo lý. Tôi muốn rằng điều này rõ ràng.
Chị Christina Cabrejas hỏi, thưa Đức Thánh Cha có sợ hãi rằng các diễn văn của Đức Thánh Cha bị lèo lái bởi các chính quyền, các nhóm quyền lực, các phong trào không?
Tôi lặp lại một chút những gì đã nói từ đầu. Mỗi một lời nói, mỗi một câu của một diễn văn có thể bị lèo lái. Đó là điều nhà báo Ecuador đã hỏi tôi. Cũng một câu ấy, nhưng có vài người nói là phò chính quyền, và người khác thì lại nói là chống chính quyền. Đôi khi có các tin tức chỉ lấy một câu và bên ngoài bối cảnh của tin tức ấy. Vâng, tôi không sợ đâu. Tôi chỉ nói một cách đơn sơ, nhưng anh chị em hãy nhìn bối cảnh. Nếu tôi sai, thì với một chút xấu hổ, tôi xin lỗi thôi, và tôi tiếp tục.
Thưa Đức Thánh Cha, xin cho phép con hỏi đùa một chút. Đức Thánh Cha nghĩ gì về tất cả các hình tự chụp giữa thánh lễ mà giới trẻ, trẻ em và các bạn bè họ làm?
Tôi nghĩ gì ấy à? Đó là một nền văn hóa khác. Tôi cảm thấy mình là ông cố nội. Hôm nay khi từ giã, một anh cảnh sát to lớn, có lẽ khoảng 40 tuổi, đã nói với tôi, con xin phép chụp một bức hình với Đức Thánh Cha. Tôi đã nói với anh, mà anh là một thiếu niên. Vâng, đó là một nền văn hóa khác, nhưng tôi tôn trọng nó.
Anh Andrea Tovnielli hỏi, thưa Đức Thánh Cha, đúc kết lại, Đức Thánh Cha đã muốn để lại cho giáo hội tại châu Mỹ Latin sứ điệp nào trong những ngày này? Và giáo hội Mỹ Latin có vai trò nào, kể cả như dấu chỉ trong thế giới ạ?
Giáo hội Mỹ Latin có một sự phong phú lớn, đó là một giáo hội trẻ và điều này quan trọng. Một giáo hội trẻ với một sự tươi mát, cả với một vài kiểu hành xử không hình thức, nó cũng có một nền thần học, một nghiên cứu phong phú. Tôi đã muốn trao ban tâm hồn cho giáo hội trẻ này, và tôi tin rằng giáo hội trẻ này có thể cho chúng ta biết bao nhiêu điều hay đẹp. Trong cả ba quốc gia, dọc đường có các người cha, các bà mẹ với trẻ em trên tay. Họ cho thấy các em. Chưa bao giờ tôi đã lại trông thấy nhiều trẻ em như vậy. Biết bao nhiêu là trẻ em. Đó là một dân, và giáo hội cũng như vậy. Đó là một bài học cho chúng ta, cho Âu Châu, nơi số sinh giảm sút gây hoảng sợ một chút, và cả sự kiện ít có các đường lối chính trị trợ giúp các gia đình đông con nữa. Tôi nghĩ tới nước Pháp, là quốc gia có một đường lối chính trị đẹp trợ giúp các gia đình đông con, nên đã đạt hơn 2% số sinh, trong khi các nước khác thì số sinh gần zero. Cả khi không phải mọi nước đều như thế. Tôi tin rằng bên Albania có 45%, nhưng bên Paraguay thì có tới hơn 70% dân số từ 40 tuổi trở xuống. Sự phong phú của dân tộc và giáo hội này, đó là một giáo hội sống động. Đó là một sự phong phú, một giáo hội của sự sống. Điều này quan trọng lắm. Tôi tin rằng chúng ta phải học hỏi từ điều này và sửa chữa lại, bởi nếu không có con cái. Đó là điều mà tôi đã nói biết bao lần về sự gạt bỏ. Người ta gạt bỏ trẻ em, người ta gạt bỏ người già, và với tình trạng thiếu công ăn việc làm, người ta gạt bỏ cả người trẻ. Vì thế các dân tộc mới, các dân tộc trẻ trao ban cho chúng ta nhiều sức mạnh hơn. Đối với giáo hội, tôi sẽ nói rằng một giáo hội trẻ, với biết bao nhiêu vấn đề, bởi vì có các vấn đề dĩ nhiên. Tôi tin rằng đó là sứ điệp mà tôi tìm thấy. Đừng sợ hãi cho tuổi trẻ này và cho sự tươi mát này của giáo hội. Có thể đó là một giáo hội hơi vô kỷ luật một chút, nhưng với thời gian sẽ kỷ luật và trao ban cho chúng ta biết bao nhiêu điều tốt đẹp.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về Hãy nên thánh.
Các bạn thân mến, con người được tạo dựng để hiện hữu trên trần gian này với đôi chân luôn gắn liền vào mặt đất, nhưng đầu thì luôn hướng nhìn về chín tầng trời. Ngay từ khai thiên lập địa, con người đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh mình. Thiên Chúa là đấng chí tôn, chí thánh, ngàn trùng chí thánh. Vì thế, con người phảng phất nơi mình hình bóng của sự thánh thiện cao vời của Thiên Chúa. Từ bản chất, con người luôn nhận ra mình có xu hướng bị thu hút về chân thiện mỹ. Nên thánh thiện như Thiên Chúa, do vậy đã là một sứ mạng, một hạt mầm được Thiên Chúa phú bẩm nơi mỗi con người. Thiên Chúa mời ta nên thánh, vì thánh thiện là bản tính của Ngài. Không phải là tự ý ta muốn, nhưng là lời mời gọi của Ngài dành cho ta. Đức Giê-xu khi xuống thế làm người cũng hiệu triệu các môn đệ: các con hãy nên trọn lành như cha của các con trên trời là đấng trọn lành. Ở đây không phải cha mời mà chính Đức Giê-xu mời. Người mời ta bắt chước cha để nên trọn lành như cha người. Nên thánh không phải là đặc ân dành cho một số người, nhưng nó thuộc về ơn gọi Kitô hữu. Không phải chỉ người đi tu mới được mời gọi nên thánh. Ai là Kitô hữu đều được mời gọi ngay từ ngày chịu phép rửa tội. Nên thánh chủ yếu không phải là một nỗ lực của con người, nhưng là do sức hút của Thiên Chúa thánh thiện. Đóng góp của con người chỉ là để cho Ngài cuốn hút mình vào thế giới thần linh mà không cưỡng lại. Ta phải nên thánh trong chính hoàn cảnh hiện tại của ta. Giả như Chúa để cho ta tật nguyền, thì ta phải nên thánh với sự tật nguyền ấy. Nên thánh với hoàn cảnh cụ thể của ta, hoàn cảnh của ta cũng là môi trường ta đang sống. Nên thánh với hoàn cảnh thực tế, với con người thực tế của ta, Chúa mời ta nên thánh. Đừng nghĩ rằng nếu mình được ở một hoàn cảnh khác, nếu mình không có khuyết điểm ấy, thì mình mới nên thánh được. Mỗi vị thánh đều đã nên thánh trong một hoàn cảnh nhất định. Họ là những con người với tính tình riêng, khả năng và yếu đuối riêng. Ta không thể nên thánh y hệt như vị thánh ta yêu thích. Ta chỉ có thể nên giống họ trong tinh thần. Con người hiện tại của ta với bao yếu đuối tội lỗi, hoàn cảnh hiện tại của ta với bao khó khăn trắc trở, đó chính là chất liệu để Thiên Chúa làm nên khuôn mặt thánh thiện độc đáo của riêng ta. Vậy ta không được từ khước hay đòi hỏi điều gì khác. Trái lại, ta phải coi mọi sự là nhịp cầu đưa dẫn mình tới sự thánh thiện. Ta phải yêu toàn bộ đời mình, yêu tất cả những gì làm nên đời ta. Ta phải nên thánh nhờ đón lấy đời ta từ tay Chúa. Nên thánh là thường xuyên tự hỏi, ở vào hoàn cảnh ta lúc này, Đức Giê-xu sẽ làm gì, nói gì, nghĩ gì, có tâm tình chi, và bắt đầu sống như người trong hoàn cảnh hiện tại của mình. Nên thánh không phải là làm được những điều phi thường, nhưng chủ yếu là làm những gì nhỏ bé với rất nhiều tình yêu, làm theo ý Chúa trong giây phút hiện tại. Những điều nhỏ mọn không phải là những điều dễ làm, tuy nhỏ nhưng chúng đụng vào cái tôi to của ta. Nền thánh là xây dựng tòa nhà đời mình trên nền tảng là Thiên Chúa. Nền thánh là quy hướng mọi ước mơ của mình vào vinh quang Thiên Chúa. Nền thánh là không coi mình như trung tâm nữa, nhưng trung tâm là Thiên Chúa, kế đến là anh em. Nền thánh là để cho tình yêu chi phối mọi hoạt động của ta, yêu Thiên Chúa với tất cả trái tim và yêu tha nhân như chính mình. Chúng ta nên thánh nhờ chấp nhận sống với những người làm ta khó chịu, bực bội và đau khổ. Thánh giá lớn nhất của đời người là đời sống chung và phải đón nhận tha nhân. Đừng ngạc nhiên khi nhận thấy thánh giá lớn nhất có khi là chính người kế bên mình, dù cho có sống trong bất kỳ trạng huống nào. Ta không thể nói nếu tránh được người ta không ưa thì ta dễ nên thánh hơn. Ta phải nên thánh với người đó và nhờ người đó. Chính người khó tính ấy lại giúp ta nên thánh. Chẳng những con người khó tính ấy không cản trở ta, làm cho ta không nên thánh được vì ta cứ cau có suốt ngày, mà trái lại, ta phải biến con người ấy thành phương tiện giúp ta nên thánh. Thánh Teresa Hài Đồng đã nên thánh nhờ sống bên một bà bề trên rất dữ. Teresa nhỏ vô cùng khổ vì bà này, nhưng biết đâu chính cái khó tính của bà này đã làm cho Teresa nên thánh. Khi sống bên cạnh người rất là khó chịu, thì ta có thể nên thánh nhờ chính người đó, chứ không phải ta nên thánh nhờ sống bên người hợp tính với ta. Nên thánh với những yếu đuối của bản thân, với bệnh tật phần xác, với sa ngã của quá khứ, với khuyết điểm của hiện tại. Nên thánh với cái dằm trong da thịt để liên tục cậy dựa vào Chúa. Nên thánh nhờ trung tín với việc bổn phận. Ta không chọn việc cho ta không làm theo cách riêng của ta. Nên thánh là không từ chối Chúa điều gì, không ngoảnh mặt làm ngơ trước những đòi hỏi nhỏ bé của tình yêu. Nên thánh là trở nên một Chúa Kitô khác cho con người ngày hôm nay.
Thánh ý Ngài là ra nghiệp trời con, là tình yêu cho con ủ ấp, là ước mơ con vừa đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ con. Xin dạy con đường đeo Ngài, xin dìu con từng Chúa bên con sợ chi, vì tình thương Chúa luôn đổ tràn, dẫu muôn ngàn điều gian nan thì đời con vui bước trong bình an giữa những bao lầm than. Đêm ngày con hằng khẩn cầu như đời con hằng bấy lâu, luôn được tươi màu giữa những thương đau. Ngài ơi, Ngài là nơi chúng con ẩn mình, sống thanh bình, đời đẹp xinh, để lòng luôn vang khúc ca hồng ân cất bước trong tình thân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. dãi thung về, một mình Chúa tràn niềm vui, con hát vang bài ca chính Chúa gia nghiệp. Thánh y này là gia nghiệp đời con, là tình yêu cho con u ấm, là ước mơ con thơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.